Kiếm đạo độc tôn, chương 1115, lục tinh chiến lực 2, góc truyện audio.com, hư hoàng và không đế là năm tinh chiến lực. Diệp Trần nhướng mày, nói như vậy, vương giả sơ giai hẳn là nhất tinh chiến lực, vương giả trung giai là nhị tinh chiến lực, vương giả cao giai là tam tinh chiến lực. Vương giả đỉnh cấp là 4 tinh chiến lực, vương giả phong đế là 5 tinh chiến lực, Long tiên bối là vương giả đỉnh cấp cường đại nhất đã đạt được 5 tinh chiến lực, huyền hậu tiền bối cũng như thế. Nếu như nguyên hoàng tiền bối không chết thì có lẽ so với hỏa hoàng tiền bối còn mạnh hơn. Ít nhất cũng là thất tinh chiến lực, Diệp Trần âm thầm dự đoán. Long Vương lại nói tiếp xác minh suy đoán của Diệp Trần. Muốn để lại dấu vết lưu trên tấm bia đế ngân thì phải có được thất tinh chiến lực. Bất quá loại người này vài vạn năm qua đều không có xuất hiện. Ngay cả lục tinh chiến lực cũng rất hiếm gặp, ta sống hơn 1000 năm rồi cũng chỉ dám khẳng định có 2-3 người có được lục tinh chiến lực. Một là hỏa hoàng, hai là thiên vũ vực man hoang cổ địa bất tử lão tổ. Về phần có người thứ ba hay không thì ta cũng không rõ lắm. Nhưng chân linh thế giới không thể không có vương giả phong đế, cho nên vương giả phong đế có tiêu chuẩn là 5 tinh chiến lực hạ giai. Ta bởi vì rất ít khi bạo lộ thực lực chân chính cho nên cũng không có mấy người biết được thực lực chân chính của ta. Điều này đối với ta không hề có ý nghĩa, Long Vương nhẹ nhàng nói. Long Vương tiền bối, hỏa hoàng tiền bối nói xông ra là xông ra cái tử lộ kia. Diệp Trần không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Long Vương gật đầu trả lời. Đúng vậy, tử lộ kia từ xưa đến nay có phải đã có rất nhiều người xông qua hay không? Long Vương thấy Diệp Trần đề cập nhiều vấn đề như vậy, biết rõ không có lộ ra một chút tin tức thì sẽ để lại trong lòng Diệp Trần một ít tạp niệm. Xông vào tử lộ có yêu cầu chiến lực thấp nhất cũng phải 5 tinh. Nhưng đây là từ thời thượng cổ. Từ sau thời thượng cổ tử lộ chính thức biến thành tử lộ. Tứ cực đại đế có để lại một chút ghi chép, cái này ngươi cũng đã biết được một ít. Hắn từng xông qua tử lộ, nhưng đáng tiếc không thể nào xông qua, ngược lại còn thụ trọng thương không cách nào điều trị. Tứ cực đại đế cũng không thể nào xông qua được, Diệp Trần không khỏi hít một hơi thật sâu. Tứ cực đại đế là một vương giả phong đế lưu lại tên mình trên tấm bia đế ngân. Chiến lực ít nhất cũng phải là thất tinh. Ngay cả hắn cũng không thể xông qua thì Long Vương làm sao mà thông qua được. Yên tâm, tử lộ cũng có chân động, hơn nữa đôi khi vận khí tốt đến cực hạn, 5 tinh chiến lực có thể thông qua. Hơn 1000 năm trước có một vương giả phong đế 5 tinh chiến lực xông qua tử lộ. Đương nhiên, nếu như không thể xông qua cũng rất bình thường. Cho dù ta không có đi vào chăng nữa thì cũng sẽ chết. Không còn một tia hy vọng, không bằng thử vận một lần. Diệp Trần gật đầu, hắn biết rõ Long Vương đã quyết tâm. Mà hiện tại không có xông vào tử lộ thì hy vọng kéo dài tuổi thọ gần như không có. Con người trước khi chết tâm tình luôn bình tĩnh đến một cách đáng sợ. Tuy Long Vương là vương giả sinh tử cảnh nhưng thọ hạn cũng sắp hết. Tâm tính của hắn cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ có thời khắc giữa sinh và tử như thế này mới có thể bộc phát ra được chiến lực đỉnh phong, thậm chí là vượt qua giới hạn. Đáng tiếc khi đó tử lộ cũng đã đến rất gần. Chữ vật, góc truyện audio.com. Linh giới của hỏa hoàng cùng với đỉnh giai áo nghĩa võ học sẽ để lại cho ngươi. Vì ngươi tu luyện kiếm đạo nghiên cứu ra được kiếm chiêu. Nhưng có thể mượn được áo nghĩa pháp học của hỏa hoàng để hoàn thiện võ học kiếm pháp của chính mình cũng là điều tốt. Nếu như kiếm pháp của ngươi có thể đạt tới cấp bậc của hỏa hoàng thì lúc đó ngươi đã có ít nhất 5 tinh chiến lực. Long Vương phất tay một cái chữ vật linh giới trong tay của hỏa hoàng tự động tuột ra cùng với hai khỏa ngọc giản dưới đất rơi vào tay Diệp Trần. Diệp Trần không có từ chối, hắn biết rõ những thứ này đối với Long Vương vô dụng. Đợi một chút ta bố trí lại nơi này một phát che đấu nơi này không bị bại lộ ra ngoài. Nhớ kỹ tin tức hỏa hoàng chết không được nói cho bất cứ kẻ nào. Cho dù là người của Trường Thiên Phái cũng không thể nói. Nếu không một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Trước khi ngươi bước nào sinh tử cảnh tất cả chỉ có thể cẩn thận từng tí một. Diệp Trần biết rõ, Diệp Trần tự nhiên sẽ không để lộ tin tức hỏa hoàng đã chết ra ngoài. Hai người đi ra khỏi quang cầu tử sắc, hai tay Long Vương kết ấn, hào quang màu vàng đất linh người bao trùm lên phía trên quang cầu tử sắc. Chỉ trong chốc lát quang cầu tử sắc lại một lần nữa bị bùn đất bao phủ, một tia khí tức cũng không có lộ ra ngoài. Cho dù Diệp Trần đứng ngay sát đó có vận dụng linh hồn lực dò xét cũng không thể phát hiện được bên trong có thứ gì. Linh hồn lực trực tiếp xuyên qua quang cầu. Được rồi, đi ra ngoài thôi, bố trí xong tất cả, Long Vương bắt lấy Diệp Trần, không gian thuấn di đưa Diệp Trần đến bên trong mật thất của hắn. Thở dài một hơi, Long Vương cuối cùng dặn dò, tin tức ta chết đi, một khi truyền ra ngoài, Long Thần Thiên Cung sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Cực thực lực Yến Nha Đầu rất mỏng manh không thể nào bảo vệ được Long Thần Thiên Cung. Bất quá đã đem tinh nhuệ của Long Thần Thiên Cung an bài ở trong một bí cảnh. Nha Đầu Từ Tĩnh cũng ở trong đó. Đến lúc ngươi nghe được tin tức Long Thần Thiên Cung bị diệt thì không nên vọng động. Chỉ cần người còn thì cái gì cũng có thể lập lại. Cho dù ngươi lúc đó cũng không có cách nào thủ hộ được. Diệp Trần không nói, hắn chỉ cảm thấy máu tươi sôi trào thiêu đốt. Đây là Long Châu tìm kiếm bí cảnh so với khỏa Long Châu kia của ngươi còn tốt hơn. Về phần như thế nào tiến vào trong bí cảnh thì ở bên trong Long Châu có ghi lại. Chỉ cần tìm tòi một chút là ngươi có thể thấy được. Long Vương lấy một viên Long Châu từ trong chữ vật linh giới ra đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần có thể cảm ứng được viên Long Châu này ẩn chứa khí tức cự Long cùng với khí tức của Từ Tĩnh rất giống nhau. Cầm viên Long Châu màu vàng trong tay, một khắc sau hắn cảm giác được tựa hồ có liên hệ với một địa phương nào đó. Chỉ có điều loại liên hệ này rất mơ hồ, với cảnh giới của hắn khó có thể tìm kiếm được. Ta phải đi rồi, hết thảy đều giao cho ngươi. Long Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuyên qua mật thất rơi vào trong tinh không tận cùng. Long Vương tiền bối, bảo trọng, hai tay Diệp Trần ôm quyền, khom người cúi chào Long Vương. Ông, một khắc sau thân thể Long Vương biến mất không thấy đâu. Lúc Long Vương xuất hiện thì hắn đợi chờ trong tinh không mênh mông. Bạch quang hiện lên, Long Vương hướng tới chỗ sâu nhất trong tinh không lao đi. Ngẩng đầu, đứng thẳng người lên, Diệp Trần hít sâu. Góc truyện audio.com, mấy lần, thực lực của ta còn quá yếu, Long Vương tiền bối còn có rất nhiều điều che giấu không nói cho ta biết. Hắn sợ ta mạo hiểm ảnh hưởng đến việc tìm hiểu sinh mệnh chi đạo. Cách chương.